tạp chí Kinh tế.
2 năm kể từ khi chính thức có hiệu lực Hiệp định Tự do Mậu Dịch CETA giữa Liên hiệp châu Âu với Canada vẫn gây tranh cãi, thủ tục chưa hoàn tất để văn bản này có thể được áp dụng toàn phần. Quốc hội Pháp đã phải rời ngày biểu quyết CETA trong bối cảnh mà Liên Âu vừa đạt được một đồng thuận với 4 nước tại châu Mỹ Latin để thành lập một khu vực tự do mậu dịch với khối Mercosur. Từ tháng 2 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn 2 hiệp định về thương mại và đầu tư với Singapore. Cuối tháng 6, Brussels và Hà Nội lại đặt bút ký vào hiệp định EVFTA. Thế nhưng văn bản này còn phải vượt qua cửa ải của Nghị viện châu Âu sắp tới. Thỏa thuận với Singapore chưa chính thức có hiệu lực. Với Việt Nam, hành trình còn dài hơn. Giới lãnh đạo trông thấy ở 2 hiệp định với Singapore và Việt Nam những cơ hội to lớn mở ra thị trường châu Á. Còn CETA là cánh cổng đưa hàng của châu Âu vào Bắc Mỹ. Nhưng dường như công luận Pháp nói riêng và châu Âu nói chung không còn hồ hởi trước viễn cảnh đẩy mạnh xuất khẩu sang những chân trời mới. Điển hình là Quốc hội Pháp không vội vã thông qua Hiệp định CETA cho phép hàng hóa của châu Âu mà Paris là một trong những bên xuất siêu với Ottawa chinh phục Bắc Mỹ. Không mặn mà với một thỏa thuận đã có hiệu lực từ 2 năm qua thì chớ, mà thay vào đó là những mối hoài nghi về một hiệp định đã ký kết với Canada. Vậy thì đâu là nguyên nhân giải thích cho nghịch lý này? Sau 7 năm đàm phán, Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên hiệp châu Âu với Canada CETA đã được Nghị viện châu Âu phê chuẩn từ tháng 2 năm 2017 và đã có hiệu lực. Trong 2 năm qua, 28 nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu khi mua hàng của Canada đã tiết kiệm được một khoản thuế nhập khẩu không nhỏ. Ngược lại thì 35 triệu dân Canada cũng đã dùng hàng của châu Âu với cái giá rẻ hơn. Riêng đối với Pháp, thống kê của Bộ Thương mại cho thấy nhờ có CETA mà tổng kim ngạch xuất khẩu của Pháp sang Canada tăng 6,6% năm 2018 so với thời điểm 2017. Nông phẩm của Pháp bán sang thị trường Bắc Mỹ này tăng 19%. Thặng dư của Pháp với Canada đang từ 50 triệu euro năm 2017 đã nhảy vọt lên thành 450 triệu vào năm ngoái. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao CETA chưa chinh phục được công luận ở Pháp? Có 3 yếu tố cho phép trả lời câu hỏi này. Thứ nhất là lo ngại về các chuẩn mực an toàn thực phẩm của Canada. Về điểm nói trên, trả lời đài RFI Pháp ngữ, một đại diện của nghiệp đoàn nông gia Pháp, ông Thierry Jacquot cho biết.
On va importer des produits qu'on est capable de produire ici, qu'on importe. À la limite des produits qu'on ne produit pas ici, comme le sirop d'érable, ça se comprend, mais il faut arrêter.
Chúng ta có thể hiểu được nhu cầu mua vào nhiều hơn những sản phẩm mà nước Pháp hay châu Âu không làm ra được, không trồng ra được. Ví dụ như nhập khẩu nhiều hơn mật của cây phong chẳng hạn, một đặc sản của Canada. Nhưng cũng cần dừng lại các hiệp định tự do mậu dịch, bởi vì chúng thường đem lại nhiều phiền toái, hủy hoại môi trường thiên nhiên và là nguyên nhân dẫn đến không biết bao nhiêu là những xáo trộn trong xã hội.
Dân biểu Pierre-Henri Dumont thuộc đảng cánh hữu những người Cộng hòa nói rõ hơn về lo ngại cạnh tranh bất bình đẳng giữa các nhà chăn nuôi của châu Âu với Canada.
Des animaux qui ont été nourris au Canada avec des farines animales ou qui ont été dopés avec des antibiotiques favorisant la croissance.
Chăn nuôi gia súc bằng bột động vật hay dùng thuốc kháng sinh để kích thích cho châu bò hay lợn mau lớn. Điều khiến tôi lo ngại là với hiệp định CETA, thịt bò và thịt heo này có thể xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Chúng ta không thể chấp nhận rằng ở châu Âu, giới chăn nuôi vốn không dùng bột động vật và thuốc kháng sinh, nhưng lại bằng lòng để tiêu thụ thịt từ Canada bán sang.
Về lo ngại thịt từ Canada tràn sang châu Âu, thì tới nay, thống kê của Liên hiệp châu Âu cho thấy Canada mới chỉ đủ sức cung cấp 2% quota thịt bò có thể bán cho Liên Âu. Bởi lẽ, hãy còn rất ít các nông trại Canada đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của Brussels. Cụ thể hơn thì trên 70.000 trại chăn nuôi của Canada mới chỉ có 36 hội đủ các tiêu chuẩn để xuất khẩu thịt bò sang Liên Âu. Nói một cách khác, khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực chăn nuôi của các nhà sản xuất Canada còn rất thấp. Một lý do thứ nhì khiến Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên Âu với Canada kém hấp dẫn đó là công luận Pháp ngày càng quan tâm đến các chuẩn mực về môi trường, đẩy mạnh sản xuất hay chăn nuôi để xuất khẩu sang Canada trong khuôn khổ Hiệp định CETA. hay là với châu Á, cũng như là với bốn nước tại châu Mỹ Latin sau này, một khi mà thỏa thuận mậu dịch giữa Liên Âu và khối Mercosur đi vào hoạt động, sẽ làm tăng thêm lượng thải khí carbon của châu Âu. Về điểm này, ông Samuel Leray thuộc Quỹ Bảo vệ Môi trường Nicolas Hulot giải thích vì sao giới bảo vệ sinh thái phản đối Hiệp định CETA và tất cả những thỏa thuận về mậu dịch khác.
Sur 1596 pages, il y en a 13 sur l'environnement et ce sont les seules pages qui ne sont pas contraignantes.
Trong số 1600 trang trong Hiệp định CETA, chỉ có 13 trang dành để nói về môi trường. Và đó cũng là những trang duy nhất trong văn bản này không mang tính cưỡng chế. Về môi trường, Canada lại không phải là một tấm gương sáng. Canada là một trong những quốc gia thải nhiều khí carbon nhất trong nhóm G20. Quốc gia này cũng là nơi duy nhất trên thế giới khai thác dầu cát. Mà chúng ta biết rằng công nghệ khai thác dầu cát này thải ra đến 48% khí carbon, nhiều hơn là khai thác từ các giếng dầu thông thường.
Đã có nhiều báo cáo về tác động của Hiệp định CETA đối với ngành nông nghiệp tại Pháp, về tác động của Hiệp định tự do mậu dịch này đối với hiện tượng thải khí carbon làm hâm nóng bầu khí quyển. Gần đây nhất thì nghiên cứu của Trung tâm Quan hệ quốc tế về triển vọng kinh tế CEPI công bố vào tháng 6 cũng đã chỉ ra rằng nông nghiệp của Pháp được nhiều hơn thua với CETA và việc tăng cường xuất khẩu sang Canada không làm tăng thêm lượng thải khí CO2 của Pháp, không góp phần tàn phá thêm môi trường. Tới nay, các nghiên cứu này vẫn không xua tan được những lo ngại của phe chống đối Hiệp định tự do mậu dịch giữa châu Âu với Canada. Thêm một yếu tố thứ ba khiến Hiệp định CETA kém hấp dẫn, đó là Quốc hội Pháp được kêu gọi phê chuẩn văn bản này vào lúc mà Liên Âu vừa đạt được đồng thuận về một Hiệp định tự do mậu dịch khác với bốn nước tại châu Mỹ Latin, bốn quốc gia đó gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Và một lần nữa, giới chăn nuôi tại Pháp lại bước lên tuyến đầu để phản đối Hiệp định mới vừa được phôi thai. Lý do là văn bản này dự trù khối Mercosur mỗi năm được phép xuất khẩu đến 99.000 tấn thịt bò, 100.000 tấn thịt gà và 180 tấn đường sang châu Âu. Ngành xuất khẩu đường cũng như là chăn nuôi của Pháp như vậy sẽ phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Có điều, như giải thích của Maxime Sbailly thuộc Trung tâm Nghiên cứu Génération Libre, ngay cả trong lĩnh vực nông nghiệp, thì Pháp nói riêng, châu Âu nói chung, không phải lúc nào cũng bị thiệt thòi. Và lại, Liên Âu đã có sẵn một loạt những biện pháp hỗ trợ cho nông gia. Và châu Âu là một trong những nơi có chính sách nông nghiệp bảo hộ vào bậc nhất trên thế giới.
Il y a beaucoup de garde-fous, effectivement, dans cet accord. Déjà, il y a un accord, il y a des perdants et des gagnants.
Có những hàng rào để bảo vệ quyền lợi của nông gia châu Âu. Trong bất kỳ một thỏa thuận nào thì cũng có người được, người thua. Bên thua gồm có ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi bò của châu Âu, ngành sản xuất đường cát. Nói là thua thì cũng không đúng, mà thực ra hai lĩnh vực này sẽ phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn. Nhưng bù lại thì châu Âu có dự trữ nhiều khoản đền bù và trợ cấp cho nông gia trong ngành chăn nuôi và sản xuất đường cát. Nhưng không phải là toàn bộ ngành nông nghiệp châu Âu đều bị thiệt thòi. Ngành sản xuất sô-cô-la và trồng nho, cất rượu của châu Âu chẳng hạn sẽ xuất khẩu được nhiều hơn sang Nam Mỹ nhờ xóa bỏ được đến 90% các hàng rào thuế quan. Ngoài lĩnh vực nông nghiệp thì công nghiệp châu Âu hưởng lợi nhiều. Đứng đầu là công nghệ xe hơi, dệt may, chế tạo máy móc. Mercosur là thị trường với 170 triệu dân.
Tại hội thảo thường niên tổ chức ở Aix-en-Provence vào tháng 6 vừa qua, các chủ doanh nghiệp Pháp đã bất ngờ nhận thấy rằng qua các cuộc trao đổi với những sinh viên tại các trường lớn, những thế hệ chuẩn bị lên lãnh đạo trong tương lai, thì điều mà số này quan tâm hơn cả là bảo vệ hành tinh và cái ước mơ được sống trong một môi trường sạch, tăng trưởng cũng như là tự do mậu dịch bị đẩy xuống hàng thứ yếu.